Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 7 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay thứ năm trong tuần thứ 13 thường niên.
Đến bên tôi cho tình tôi nguyên vẹn tựa chân rằng Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vàn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây rớt đốn nhiệm mâu, để ngàn sao tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi như mùa xuân hoa nở rộn khung trường. Từ đó trong tôi hương hồng ơn dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời cho trọn kia không hề lắng vơi. Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối, từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn lòng chẳng phai. Chúa ơi tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mừng trái tim con về nguyện dâng lên Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bắt toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bắt toại rằng: "Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi." Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng, ông này nói phạm thượng. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói, tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng, bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói hãy trỗi dậy mà đi, đàng nào dễ hơn. Nhưng để các ngươi biết rằng trên đời này, con người có quyền tha tội. Bấy giờ người nói với người bắt tội, con hãy trỗi dậy, vác giường mà về nhà con. Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đọc trích đoạn tin mừng vừa rồi, chúng ta có thể hỏi, tại sao khi đối diện với người bại liệt, câu đầu tiên Chúa Giêsu lại nói với anh ta, này con cứ yên tâm, tội con đã được tha rồi. Phải chăng người này có tội nên mới bị bại liệt như vậy chăng? Điều đó theo nguyên tắc chung thì đúng. Bệnh tật chính là hậu quả của tội nguyên tổ. Tuy nhiên, không phải lúc nào bệnh tật cũng là hình phạt của tội lỗi. Chính Chúa Giêsu cho biết như thế trong trường hợp Chúa chữa cho người mù từ lúc mới sinh. Nghĩa là trong trường hợp cá nhân, không nhất thiết người mắc bệnh tật là người tội lỗi. Nhưng ở đây, Chúa Giê-xu không cải chính tư tưởng hẹp hòi của người Do Thái, cho rằng bệnh tật là hình phạt của tội lỗi, nhưng Ngài lại dựa vào tư tưởng ấy mà hành động. Trong trường hợp người bại liệt này, có lẽ đã có sự liên hệ giữa tội lỗi và bệnh tật của anh ta, nên trước khi làm phép lạ chữa cho anh, Chúa Giê-xu đã tuyên bố tha tội cho anh. Bởi vì người Do Thái cho rằng bệnh tật là do tội lỗi, là hình phạt của tội lỗi, thì nếu muốn khỏi bệnh, trước hết phải khỏi tội lỗi đã. Vậy, Chúa Giê-xu tha tội cho người bại liệt là Chúa cắt cần cớ đi, thì bệnh tật là hình phạt cũng sẽ hết. Chúa Giê-xu hành động như vậy là rất hợp lý. Người Do Thái tuy cũng suy nghĩ như thế và công nhận như thế, nhưng họ lại cho là Chúa nói phạm thượng. Theo họ, tội phạm đến Chúa, thì ngoài Chúa ra không ai có quyền tha tội. Họ đã suy luận đúng, nhưng họ không công nhận Chúa có quyền tha tội. Vì nếu công nhận như thế, tức là công nhận Ngài là Thiên Chúa rồi. Điều đó đối với họ không bao giờ có thể chấp nhận được. Vì thế, để minh chứng cho họ biết Ngài có quyền tha tội, Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người bại liệt. Như vậy, Chúa đã dùng việc làm để trả lời cho họ biết, Ngài đã làm cho người bại liệt tức khắc khỏi bệnh. Điều đó chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa, mà nếu là Thiên Chúa thì Ngài có quyền tha tội. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài chính là vị thẩm phán tối cao sẽ nắm quyền xét xử nhân loại. Ngài dùng quyền đó để tha tội cho người ta. Bất cứ những ai tin vào Ngài đều hưởng nhờ lòng nhân hậu và tình yêu của Ngài. Như anh bất tội hôm nay đã tin vào Đức Giê-xu, không những được Ngài chữa lành bệnh phần xác, mà cả phần tâm hồn anh cũng được trong sạch. Điều đó cho chúng ta thấy, tin vào Đức Giê-xu làm cho con người được lành mạnh và biến đổi. Đồng thời, từ đây, chúng ta cần ghi nhớ là mỗi khi trong gia đình chúng ta, nếu có ai đau nặng, hãy nhanh chóng lo liệu phần hồn cho người ấy trước, bằng cách mời linh mục tới để ban các bí tích cần thiết mà không để chậm trễ quá. Lạy Chúa Giê-xu, nơi Chúa đầy quyền năng, đầy lòng nhân ái và là nguồn sống dồi dào, xin Chúa ban cho những ai đang gặp đau khổ về thể xác và tâm hồn, luôn biết tin tưởng vào tình yêu vô biên của Chúa. Xin Chúa cũng ban cho những ai chưa biết Chúa, được nhận ra Chúa là sự sống và nguồn hạnh phúc đích thực, để họ cũng tin và được đón nhận ơn cứu độ. Amen.
Ngài đến bên tôi, để cùng tôi đi tìm tình yêu người. Về những phương xa, nơi làng quê những người nghèo đói. Rừng núi sông sâu, hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào, những người thân sống kiếp khổ sâu, để ôi an chào niềm cảm mến. Ngài đến bên tôi để cùng tôi hương đẹp tình nhân loại. Ngài hát cho tôi ban tình ca đem làn gió mới. Để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài, như mùa xuân sẽ mãi thật dài, nghe tình tôi muôn đời thắm tươi. Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi, tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mừng trái tim con này nguyện dâng lên Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Triều Tiên. Đức cha chủ tịch Ủy ban các quan hệ xã hội của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc ước mong Đức Thánh Cha có thể thăm Bình Nhưỡng. Đức cha Lazaro Yu Hong Sik cho biết, các tín hữu công giáo Nam Hàn tràn đầy vui mừng và hy vọng sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Đức cha mơ ước và hy vọng rằng Đức Thánh Cha có thể thăm Bình Nhưỡng. Tuyên bố với hãng tin Asia News, Đức cha Lazaro Yu Hong Sik, giám mục giáo phận Daejeon, Chủ tịch Ủy ban các quan hệ xã hội của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, nói rằng, người công giáo Nam Hàn rất hài lòng về sự kiện nói trên. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, Giáo hội Hàn Quốc vừa kỷ niệm 69 năm chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. Đức cha Yu nói, chia rẽ, hận thù và định kiến đã đánh dấu mối quan hệ giữa hai nước trong gần 70 năm qua, nhưng năm ngoái, cuộc đối thoại đã tìm thấy động lực mới. Đức cha cho biết, trong dịp kỷ niệm hôm 25 tháng 6 vừa qua, các giám mục Hàn Quốc và hơn 20.000 tín hữu đã họp nhau tại nơi chỉ cách biên giới vài cây số để cầu nguyện cho hòa bình, và vài ngày sau, lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã gặp nhau. Giờ đây, người công giáo Nam Hàn hy vọng sự việc sẽ tiếp diễn theo chiều hướng tích cực này. Đức cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ và các thánh tử đạo Hàn Quốc biến đổi trái tim các vị lãnh đạo để họ đạt được sự đồng thuận. Và Đức cha kết luận, tôi ước mơ và cầu nguyện rằng Đức Thánh Cha có thể đến Bắc Hàn. Năm ngoái, có tin là Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in thông báo với Đức Thánh Cha về lời mời bằng miệng thăm Bắc Hàn của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Đức cha Yu nói, một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bình Nhưỡng sẽ cho phép nhà lãnh đạo Bắc Hàn lấy lại niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với quốc gia này. Nhưng Đức cha cũng nói thêm rằng, điều này chỉ có thể thực hiện với điều kiện Bắc Hàn cởi mở với giáo hội công giáo và cho phép giáo phận Bình Nhưỡng tái hoạt động. Tin Vatican. Tòa Ân Giải Tối Cao ra tuyên bố về ấn tín tòa giải tội. Trong bối cảnh nhiều nước ra luật buộc các linh mục giải tội phải báo cáo với cảnh sát về những gì nghe được trong tòa giải tội về lạm dụng tính dục trẻ em, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ra thông cáo chính thức liên quan đến ấn tín tòa giải tội và các mức độ bí mật khác. Sáng mùng 1 tháng 7 vừa qua, Tòa Ân Giải Tối Cao ra tuyên bố về tầm quan trọng của tòa trong và ấn tín không thể vi phạm của bí tích giải tội, được ký bởi Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao, và Đức ông Christoph Nickel, phó chánh án. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước ra luật buộc các linh mục giải tội phải báo cáo với cảnh sát về những gì nghe được trong tòa giải tội về lạm dụng tính dục trẻ em. Nội dung của tuyên bố đề cập đến ba loại bí mật: ấn tín bí tích, bí mật từ bản chất thuộc về tòa trong nhưng không phải bí tích, và bí mật nghề nghiệp. Trước hết về ấn tín tòa giải tội. Tuyên bố khẳng định rằng, bí mật không thể bị vi phạm của bí tích giải tội đến trực tiếp từ thiên luật được mặc khải và bắt nguồn từ chính bản chất của bí tích, đến nỗi không chấp nhận bất kỳ ngoại lệ nào trong bối cảnh giáo hội cũng như dân sự. Tuyên bố lặp lại giáo luật điều 983 đến 984 và điều 1388 và giáo lý giáo hội Công giáo điều 1467 rằng Hội Thánh buộc mọi linh mục khi giải tội phải giữ kín tuyệt đối những tội hối nhân đã từng thụ. Ai vi phạm sẽ mắc vạ nặng nề. Lý tích quả giải tội không chấp nhận luật trừ nào. Ngay cả người có quyền không thể dùng kiến thức biết được bất cứ lúc nào do việc giải tội để lãnh đạo ở tòa ngoài bằng bất cứ cách nào. Kế đến là tòa trong nhưng không mang tính vĩ tích linh hướng. Trong linh hướng, tín hữu mở lòng cách tự do về lương tâm của mình với vị linh hướng để được hướng dẫn và nâng đỡ trong việc lắng nghe và thi hành ý Chúa. Vì vậy, cũng không được vi phạm quyền nội tâm của họ. Cuối cùng, có những điều kín cần phải giữ hay còn gọi là bí mật nghề nghiệp. Tự bản chất bởi luật tự nhiên, những bí mật này cũng phải giữ, trừ trường hợp ngoại lệ nếu việc giữ bí mật sẽ gây ra cho người đã nói ra, hoặc cho người đã tiếp nhận, hoặc cho một người thứ ba những thiệt hại nặng nề và chỉ có thể tránh được khi nói sự thật như được đề cập trong số 2491 của Giáo lý Giáo hội Công giáo. Như thế, trước những áp lực về thông tin, tòa ân giải tối cao một lần nữa tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo về bí mật bí tích cũng như những cấp độ bí mật khác như đã được quy định trong giáo luật và giáo lý của Giáo hội Công giáo. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. 45 tân thành viên Caritas Hà Nội tại Giáo xứ Hà Đông. Hôm Chủ nhật 30 tháng 6 vừa qua, Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội đã chính thức tiếp nhận 45 thành viên tại Giáo xứ Hà Đông dưới sự chứng kiến của cha Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, nguyên Giám đốc Caritas Hà Nội và cha xứ Giuse Vũ Quang Học. Trước thánh lễ Chủ nhật thứ 13 thường niên, cha Bruno đã dành thời gian để chia sẻ với anh chị em tân hội viên về những đặc điểm, tầm quan trọng của bác ái cũng như những nội quy và linh đạo Caritas với tinh thần Kitô giáo. Cha kêu gọi mỗi người hãy biết quảng đại chia sẻ với những người nghèo, những người khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống. Kế đó là thánh lễ do cha Bruno chủ tế và cha xứ Giuse cùng đồng tế. Trong bài giảng thánh lễ, cha Bruno đã nói về tình yêu cao cả của Thiên Chúa thông qua việc Thiên Chúa gửi đến giáo xứ Hà Đông, cha xứ Giuse để cha xứ miệt mài phục vụ cộng đoàn giáo xứ trong 7 năm qua. Rồi đến tình yêu của Thiên Chúa nơi gia đình, nơi ông bà cha mẹ của mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ. Cha giám đốc đã nhắn nhủ cộng đoàn hãy đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng cách rao giảng tình yêu ấy thông qua chính các việc làm, bằng tình yêu thương bác ái nơi gia đình và xã hội. Cha Bruno cũng nhấn mạnh đến việc hãy yêu thương và chăm sóc gia đình bằng cách dạy dỗ con cái biết quan tâm chăm sóc đến cha mẹ ông bà. Sau thánh lễ, cha xứ Giuse Vũ Quang Học đã giới thiệu và xác nhận các thành viên đại diện cho 45 thành viên mới của Hội Caritas Hà Đông gia nhập gia đình Caritas Hà Nội. Nữ tu Maria Phạm Thị Thu Trang, thư ký Caritas Hà Nội, đã công bố quyết định xác nhận tư cách hội viên của Caritas Giáo phận. Rồi cha Bruno cũng đã cùng cộng đoàn dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa và trao giấy chứng nhận cho đại diện 45 thành viên Caritas Giáo xứ Hà Đông. Các tân hội viên đã quỳ trước bàn thờ Thiên Chúa để đọc kinh quảng đại, lời kinh của các thành viên Caritas. Cuối cùng, cha xứ Giuse đã có những lời tri ân cha Bruno và các thành viên Caritas trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Tin Vatican. Đức Tổng Giám mục Moscow nói về chuyến viếng thăm Vatican của Tổng thống Putin. Trong thời điểm hiện tại, Tổng thống Putin của Nga khó có thể mời Đức Thánh Cha Francisco thăm Nga được. Đức Tổng Giám mục Paolo Pezzi của Moscow đã nói như trên trong cuộc phỏng vấn với Vatican News. Như đã biết, ngày 4 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin. Đức Tổng giám mục Paolo Pesci của Giáo hội Công giáo Moscow đã trả lời phỏng vấn ông Federico Piana của Vatican News rằng đây là sự tiếp nối của cuộc đối thoại đã bắt đầu từ lâu. Dù không biết chương trình nghị sự của cuộc hội kiến thế nào, tôi cũng có thể tưởng tượng về những gì bàn thảo. Sẽ không thể thiếu các chủ đề thao thức của Đức Thánh Cha, tiến trình hòa bình, giữ gìn ngôi nhà chung, bảo vệ công trình sáng tạo. Về câu hỏi, Tổng thống Nga có thể mời Đức Thánh Cha đến thăm Nga trong cuộc gặp lần này không? Đức Tổng giám mục Pesci trả lời, cá nhân tôi mong muốn, nhưng tôi nghĩ đó không phải là ý định của Tổng thống Putin. Với Đức Thánh Cha Francisco thì tại một quốc gia nhất định, chính quyền phải đưa ra lời mời chính thức. Nhưng trên hết, thực tế tôn giáo của nơi đó phải muốn đón khách là Đức Thánh Cha. Đối với tôi, cho đến nay, về phía giáo hội chính thống ở Nga là yếu tố tôn giáo quan trọng nhất, sẽ không có lời mời chính thức nào. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng Tổng thống Nga có thể thực hiện một bước đi của mình như vậy mà không cần một sự hỗ trợ rõ ràng từ giáo hội chính thống. Đây là lần thứ ba diễn ra cuộc diện kiến giữa Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Nga ông Vladimir Putin. Lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 11 năm 2013. Lần thứ hai chỉ sau 2 năm vào ngày 10 tháng 6 năm 2015. Tòa Thánh và Liên bang Nga đã tái lập quan hệ song phương năm 1990. Và thiết lập lại quan hệ ngoại giao hoàn toàn năm 2009. Tin giáo hội tại Mexico. Công giáo Mexico kêu gọi chính phủ thay đổi đường hướng. Giáo hội Công giáo tại Mexico kêu gọi tân chính phủ tại nước này thay đổi đường hướng trong cuộc chiến chống nạn tội phạm và các băng đảng ma túy. Chính phủ mới của Mexico do Tổng thống tả phái Andrés Manuel López Obrador điều khiển. Báo Jornada số ra ngày 23 tháng 6 vừa qua, trích thuật tạp chí của Tổng giáo phận thành phố Mexico, lời khẳng định của Đức Hồng Y Carlos Aguiar-Retes, Tổng giám mục Tổng giáo phận sở tại, rằng chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ về nạn bạo lực và tình trạng bất an đang đè nặng trên đất nước. Không những các thống kê chính thức, nhưng cả các con số của xã hội dân sự đều cho thấy những tội ác như bắt cóc, tấn công, bạo lực và tống tiền tiếp tục gia tăng. Vì thế, cần phải thay đổi và thích ứng chiến lược để chống lại các tổ chức bất lương và nạn tội phạm. Tổng thống López Obrador trong cuộc tranh cử đã tuyên bố sẽ thi hành một chính sách mới trong cuộc chiến bài trừ nạn tội phạm. Tin Bogota, Colombia. Quỹ phát triển các dân tộc nhóm tại Bogota. Trong những ngày vừa qua, Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo Hoàng Populorum Progresio phát triển các dân tộc đã nhóm khóa họp thường niên tại Bogota, thủ đô Colombia, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Trong số các tham dự viên có Đức ông Segundo Tejado Muñoz, Phó Tổng Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cùng với nhiều giám mục, trong đó có Đức Tổng giám mục Oscar Urbina Ortega, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia và cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Phát triển các dân tộc. Trong khóa họp, các giám mục thành viên Hội đồng Quản trị cứu xét các dự án cần được tài trợ ở Mỹ Châu Latin và vùng Caribbean. Trong 27 năm qua, từ khi Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai thành lập, Quỹ Phát triển các dân tộc đã tài trợ hơn 40 triệu Mỹ Kim cho các dự án nhắm phát triển các tập đoàn nông dân, thổ dân và những người gốc Phi Châu. Các dự án này nhắm giúp dân chúng tại các tập đoàn vừa nói trở thành những người giữ vai chính trong việc phát triển địa phương. Năm nay có 138 dự án tại 17 quốc gia ở Nam Mỹ được cứu xét để tài trợ liên quan đến việc sản xuất, sức khỏe, giáo dục, truyền thông, các cơ cấu hạ tầng, các dự án tài chính. Các dự án ở Venezuela được ưu tiên cứu xét và tài trợ, xét vì quốc gia này từ lâu ở trong tình trạng khủng hoảng về chính trị, kinh tế và xã hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 7 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc bắt đầu lời chủ tranh tháng 7 như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2019, Tòa Giám mục Xuân Lộc chúng ta sẽ đón phái đoàn các đại biểu dòng Đa Minh Thế Giới đến tham dự Tổng Công hội Toàn Dòng. Đây là thời điểm của ơn thánh, vì qua các đại biểu quy tụ trong sự hiệp thông cầu nguyện, trong tinh thần lắng nghe và trong tinh thần huynh đệ sâu xa, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng và hướng dẫn, giúp họ tìm ra thánh ý Thiên Chúa, hầu hán cải và căn tân đời sống ơn gọi cũng như sứ mạng tông đồ của toàn thể hội dòng, nhằm phục vụ giáo hội cách trung thành theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Do đó, kết quả của Tổng Công hội không chỉ quan trọng cho hội dòng, mà còn cho giáo hội, nhất là những giáo hội địa phương nơi có các thành viên của hội dòng hiện diện và phục vụ. Đó chính là lý do và tinh thần hướng dẫn Tòa Giám mục Xuân Lộc vui mừng và hân hạnh đón tiếp các đại biểu Tổng Công hội dòng Đa Minh Thế Giới. Trong tinh thần hiệp thông của giáo hội, tôi muốn mời gọi toàn thể con cái giáo phận, linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân cầu nguyện cho các đại biểu để Tổng Công hội dòng Đa Minh Thế Giới đón nhận được nhiều ơn của Chúa Thánh Thần. Trong dịp này, tôi xin chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi suy tư về tinh thần hiệp thông trong giáo hội qua đề tài Giáo hội, Bầu nhiệm hiệp thông và đời thánh hiến. Giáo hội, Bầu nhiệm hiệp thông. Từ sau Công đồng Vaticano đệ nhị, đề tài Giáo hội Bầu nhiệm hiệp thông đã được nhiều người suy tư và trao đổi, theo đó nhiều vấn đề thần học và mục vụ đã được đặt ra, chẳng hạn ý nghĩa và tương quan giữa giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương và các giáo hội địa phương với nhau, nền tảng thần học của hội đồng giám mục, tính cách duy nhất và đa dạng của giáo hội, hiệp thông và chia sẻ trách nhiệm trong giáo hội, hiệp thông và đại kết. Những suy tư và trao đổi thần học lắm khi đã trở thành những cuộc tranh luận sôi nổi, nhất là khi chúng dẫn đến việc áp dụng cụ thể vào cơ cấu và hành động. Trong giới hạn của bài chia sẻ hàng tháng với quý cha và quý tu sĩ, tôi chỉ muốn trình bày một vài yếu tố của tinh thần hiệp thông để từ đó đề ra những áp dụng thiêng liêng và mục vụ cho đời sống và sinh hoạt của chúng ta. Nói về giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông, ngoài những văn kiện của giáo hội, nhất là hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano đệ nhị và thư của Bộ Giáo lý Đức tin gửi các giám mục giáo hội công giáo về một số khía cạnh của giáo hội được hiểu như là hiệp thông, cần phải đặc biệt nhắc đến giáo huấn của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Bởi chỉ có một tấm bánh và chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Có nhiều đặc dụng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Theo giáo huấn của Thánh Phaolô trên đây, cũng như giáo huấn chung của Kinh Thánh và truyền thống giáo phụ, giáo hội mầu nhiệm hiệp thông luôn hàm ngụ chiều kích song đôi. Đó là chiều kích hướng dọc, tức là hiệp thông với Thiên Chúa, và chiều kích hướng ngang, tức là hiệp thông giữa loài người. Mỗi tương quan hiệp thông hướng dọc với Thiên Chúa. Mỗi hiệp thông với Thiên Chúa có hai yếu tố cần phải được quan tâm đặc biệt. Trước tiên, trong chiều kích song đôi của sự hiệp thông, chiều kích hướng dọc, tức là sự hiệp thông với Thiên Chúa, là nền tảng và suối nguồn của sự hiệp thông với nhau trong giáo hội và với toàn thể loài người. Do đó, tương quan hiệp thông hướng ngang với nhau luôn phải được nuôi dưỡng bởi tương quan hiệp thông hướng dọc của mỗi phần tử với Thiên Chúa như giáo huấn của Thánh Phaolô đã được nói đến trên đây. Đây là yếu tố quan trọng có thể cắt nghĩa tại sao các mô hình mới về tương quan trong giáo hội, mặc dù được các nhà thần học nổi tiếng đề nghị, vẫn không căn tân được sự hiệp thông hàn ngang trong giáo hội. Thiếu mối hiệp thông với Thiên Chúa soi sáng và thúc đẩy tâm hồn, thì tinh thần con người đã u mê và lòng trí bị phân hóa do bị lôi cuốn bởi nhiều hấp lực khác nhau. Yếu tố thứ hai là bản chất của mối hiệp thông với Thiên Chúa. Đây là mối tương quan chiều sâu của tình yêu giao ước, nhờ đó mỗi người được trở thành con cái Thiên Chúa và được tham dự vào đời sống thần linh của Ngài. Anh em đã lãnh nhận thần khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên, Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Mối tương quan hiệp thông hướng ngang với nhau trong giáo hội. Vì mối tương quan hiệp thông với nhau trong giáo hội phát xuất và được nuôi dưỡng bởi mối hiệp thông với Thiên Chúa, nên mang hai sắc thái đặc biệt. Trước tiên, mối hiệp thông hướng ngang với nhau trong giáo hội vừa thuộc về bản tính loài người, vừa là sức mạnh do Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Những đặc sủng, tài năng là do Chúa Thánh Thần ban phát cho mỗi cá nhân hay mỗi nhóm người, nhằm phục vụ ích chung làm cho mọi người được thăng tiến. Do đó, hiệp thông với nhau và chia sẻ cho nhau những gì mỗi người, mỗi cộng đoàn có được, không phải là điều người ta có thể tùy tiện muốn hay không muốn thực hiện. Khép mình lại trong cá nhân hay tổ chức riêng tư là đi ngược lại chính bản tính loài người và nguồn sinh lực của Chúa Thánh Thần. Sắc thái thứ hai của tình hiệp thông trong giáo hội là sự thông truyền cho nhau giữa những con người thuộc về nhau. Thánh Phaolô lấy hình ảnh thân thể con người để giải thích sắc thái này của mối tình hiệp thông với nhau trong giáo hội, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Do đó, sự hỗ trợ và phục vụ trong tình hiệp thông của giáo hội không mang tính cách lịch sự, xã giao, cũng không phải là việc người mạnh giúp người yếu như một ân huệ ban phát, nhưng là quà tặng dâng hiến và trách nhiệm của những người thuộc về nhau. Sự thăng tiến của một người đóng góp cho sự thăng tiến của người khác và của tất cả tập thể. Trong tinh thần hiệp thông của giáo hội, không có hình ảnh ân nhân như thể sự giúp đỡ cho một người không liên quan gì đến mình, nhưng là những người thuộc về nhau cùng nhau thăng tiến, tất cả cùng cho và cùng nhận. Chính lúc giúp đỡ các phần tử khác được thăng tiến cũng là lúc chính mình được thăng tiến. Đời sống thánh hiến trong giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông. Tầm quan trọng của đời thánh hiến trong giáo hội. Thiên Chúa yêu thương loài người quá độ, đến nỗi đã cho loài người được tham dự đời sống thần linh của Ngài, như đã được nói trên đây. Tình yêu này được các ngôn sứ gọi là tình yêu phu thê, tình yêu giao ước. Chính Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh tiệc cưới để giải thích mầu nhiệm nước trời. Tuy nhiên, tình yêu giao ước Thiên Chúa tặng ban là điều vượt quá sức tưởng tượng của loài người. Do đó, Chúa Thánh Thần đã khơi dậy trong giáo hội một nhóm người được kêu gọi đặc biệt sống tình yêu giao ước với Chúa Giêsu để trở nên dấu chứng hữu hình, cụ thể và sống động về tình yêu giao ước của Thiên Chúa, để thúc đẩy giáo hội và toàn thể nhân loại đón nhận và sống trong tình yêu giao ước này. Như vậy, ngay từ bản tính của mình, mỗi người sống ơn gọi thánh hiến là quà tặng của Chúa Thánh Thần cho giáo hội để xây dựng giáo hội. Trong tinh thần này, Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói về hiệp thông đã kêu gọi những người sống ơn gọi thánh hiến phải như những chuyên viên của sự hiệp thông, có nghĩa là không chỉ sống hiệp thông với nhau mà còn phải phục vụ làm sao để giáo hội trở thành ngôi nhà và trường học của hiệp thông. Xây dựng nếp sống hiệp thông trong giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông. Đời sống tâm linh. Khi nói đến hiệp thông trong giáo hội, người ta thường nghĩ ngay đến mối tương quan giữa các phần tử của giáo hội. Tuy nhiên, chính lúc nỗ lực kiến tạo sự hiệp thông với nhau, người ta sẽ khám phá ra là nếu từng phần tử của giáo hội thiếu đi tương quan mật thiết với Thiên Chúa, thì mối tương quan giữa các phần tử trong giáo hội sẽ chỉ là tương quan hời hợt giữa những đơn vị độc lập được kết nối bởi những quy luật và lợi ích bên ngoài mà không có chất linh thiêng bên trong. Vì vậy, để sống mầu nhiệm giáo hội hiệp thông, cần phải trở về với những nguồn sinh lực nuôi sống giáo hội là suy niệm lời Chúa, tham dự các bí tích và cầu nguyện riêng tư cũng như chung trong cộng đoàn. Mức độ hiệp thông trong giáo hội tùy thuộc vào sự thánh thiện và nhiệt tâm nên thánh của mỗi phần tử trong giáo hội. Về điểm này, đối với các linh mục và tu sĩ, vấn đề mấu chốt không phải là sự hiểu biết, nhưng là dấn thân sống theo những sự hiểu biết. Thế hệ chúng ta không thiếu kiến thức, không thiếu kỹ thuật, cũng không thiếu các nhà khoa học. Có chăng thiếu là thiếu các vị thánh, thiếu những linh mục và tu sĩ, đồng hình, đồng dạng với Chúa Giê-xu. Chính trong viễn tượng này, sự hiện diện của những người sống ơn gọi thánh hiến trở nên tối quan trọng cho giáo hội. Họ là những người đã nhận Chúa Giê-xu làm gia nghiệp nên thanh thoát khỏi tất cả những gì không phải là Chúa để chỉ sống cho Ngài và vì Ngài. Nhờ đó, sự hiện diện của họ làm lan tỏa sự hiện diện của Chúa. Thay đổi não trạng. Khuynh hướng chung là biến chính mình hay những thực tại gần gũi mình thành trung tâm điểm hay điểm tựa tuyệt đối, để rồi những lựa chọn tất cả đều tập trung theo tâm điểm đó, nên dễ loại bỏ hay làm ngơ những thực tại khác. Theo khuynh hướng này, người ta biến giáo phận, giáo xứ, hội đồng, cộng đoàn của mình thành điểm quy chiếu, và coi những thực tại khác trong giáo hội như những thực tại xa lạ không liên quan gì đến mình. Trong bối cảnh của bài chia sẻ, tôi xin có một vài suy nghĩ áp dụng vào mối tương quan của các hội dòng, cộng đoàn thánh hiến và giáo phận. Nếu các hội dòng, cộng đoàn thánh hiến là hồng ân Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội để nuôi dưỡng và xây dựng giáo hội, thì giáo hội là điểm quy chiếu của đời sống và hoạt động của hội dòng hay cộng đoàn thánh hiến. Đối với người sống ơn gọi thánh hiến, bất cứ nơi nào được sai đến thì đó là nhà của mình và đoàn dân Chúa, nơi đó là đối tượng chính yếu của việc phục vụ của mình. Trong việc sống tinh thần hiệp thông tại các giáo hội địa phương, ngoài việc phải trung thành với đặc sủng riêng của hội dòng để làm cho đời sống đức tin của dân Chúa trong giáo phận được thêm phong phú, còn cần phải hòa nhập vào những vui buồn của giáo phận. Do đó, mỗi cộng đoàn thánh hiến được mời gọi chia sẻ các thao thức mục vụ của giáo phận và tích cực cộng tác với các chương trình mục vụ chung của giáo phận. Về phía giáo phận, giáo xứ, cần phải làm sao để các cộng đoàn thánh hiến được đón nhận và hỗ trợ như người nhà, chứ không phải như những người khách đến ở nhà. Để kết thúc, tôi ước mong quý cha, dòng cũng như điều, quý thầy và quý dì biết là mình được các đức cha giáo phận trân trọng và đón nhận như những cộng tác viên quý báu, để cùng với các đức cha và toàn thể các linh mục tu sĩ trong giáo phận chăm sóc cho đời sống đức tin trong sinh hoạt bác ái và truyền giáo của đoàn dân Chúa tại giáo phận Xuân Lộc. Xin Đức Mẹ và Thánh Giuse, quan thầy giáo phận, dạy chúng ta sống sâu xa mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội và cùng nhau hướng dẫn đoàn dân Chúa cũng để sống tình hiệp thông mật thiết của những con cái Thiên Chúa, để thế gian nhận biết Chúa Giê-xu là đấng cứu thế đã được Chúa Cha sai đến trần gian. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con cái vượt qua những căng thẳng trong cuộc sống. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này.
Gia đình cùng nhau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. Sự sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên. Sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Căng thẳng thần kinh, buồn bã, chán nản, thất vọng, trầm uất là chuyện thường tình trong cuộc sống. Xã hội càng văn minh, cuộc sống càng tạo căng thẳng cho con người. Tại đất nước giàu có và văn minh nhất thế giới hiện nay là Hoa Kỳ, các thống kê cho thấy có đến 43% người lớn mắc những chứng bệnh, vốn là hậu quả của sự căng thẳng thần kinh. Từ 75-90% những người đến gặp bác sĩ đều than phiền về những rối loạn về sức khỏe có liên quan đến căng thẳng thần kinh. Căng thẳng thần kinh có liên hệ đến những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong như yếu tim, ung thư, đau phổi, tai nạn, xơ gan và tự tử. Mỗi ngày có khoảng 1 triệu công nhân không đi làm vì bị căng thẳng thần kinh. Sự thiệt hại do căng thẳng thần kinh gây ra cho nền công nghiệp Hoa Kỳ như bỏ đi làm, hiệu năng giảm sút và nhất là bảo hiểm sức khỏe lên đến 330 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Ngoài ra, do căng thẳng thần kinh, bạo động cũng ngày càng gia tăng trong công sở. Mỗi năm, có gần 2 triệu vụ giết người, tấn công hãm hiếp hay sách nhiễu tình dục. Những con số thống kê trên đây có thể làm cho nhiều người hoang mang. Kỳ thật, căng thẳng thần kinh là chuyện không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Người lớn đã đành mà trẻ con cũng không được miễn nhiễm đối với sự căng thẳng thần kinh. Lớn lên và trưởng thành là một tiến trình đầy cam go và đớn đau. Trẻ con không thể thành người lớn mà không trải qua vô số những căng thẳng. Những cảm xúc khó chịu là thành tố trong cuộc sống hàng ngày của người lớn cũng như trẻ con. Không ai có thể tránh khỏi những ngày, những giai đoạn xuống dốc, chán nản, thất vọng. Do đó, tập cách đối đầu với những giây phút ấy, và ngay cả trân quý những giây phút ấy, là một trong những kỹ năng mà con cái cần có được khi bước vào đời. Trẻ con cũng như người lớn, tùy theo tính tình và mức độ trưởng thành, đều có những phản ứng khác nhau trước sự căng thẳng thần kinh. Trong khi theo dõi và giúp đỡ con cái đương đầu với những giây phút bị căng thẳng trong cuộc sống, cha mẹ nên chú ý đến một số những biểu hiện có thể là triệu chứng của sự căng thẳng nơi trẻ con như trạng thái vô cảm và bất an kéo dài, xa lánh người khác, biếng ăn, mất ngủ, đi kèm với những triệu chứng như nhức đầu, táo bón, sa sút trong thành quả học tập, có thái độ gây hấn, lo âu, vân vân. Nếu một trong những triệu chứng trên đây kéo dài, cha mẹ nên tìm sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn. Tuy nhiên, thông thường, chính cha mẹ là những người cũng có thể giúp con cái vượt qua được những khủng hoảng ấy. Trước hết, cha mẹ nên cho con cái biết rằng mình đã biết được tình trạng căng thẳng của nó. Kế đó, nếu nguyên nhân gây ra căng thẳng và khủng hoảng tương đối không trầm trọng, cha mẹ nên hướng sự chú ý của đứa con đến những sinh hoạt hay quan tâm khác. Đây là trường hợp thường xảy ra cho đứa con ở tuổi vừa tập tễnh cấp sách đến trường. Nếu sự buồn phiền có một nguyên nhân sâu xa hơn như mất một người thân chẳng hạn, thì lúc đó chính cha mẹ cũng đừng che giấu cảm xúc của mình. Khi cha mẹ bày tỏ cảm xúc của mình, sự liên kết trong cùng một cảm xúc sẽ giúp cho đứa con vượt qua được sự buồn phiền của nó. Thông thường, con người dễ rơi vào căng thẳng khi cảm thấy cô đơn. Do đó, sự gần gũi của cha mẹ có thể giúp cho con cái vượt qua sự căng thẳng của nó. Sự hiện diện của người thân và bạn bè cũng giúp xoa dịu được sự căng thẳng của đứa con. Sự căng thẳng đôi khi cũng là triệu chứng của một lỗi lầm không vượt qua được. Nếu đứa con không thể thấy được nguyên nhân làm cho nó buồn phiền, cha mẹ nên cùng ngồi lại với nó để tìm hiểu nguyên nhân khiến nó buồn phiền. Cha mẹ cũng có thể gián tiếp đặt ra những câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân mà không lên án đứa con vì hành động lỗi phạm của nó. Cha mẹ sẽ giải thích cho đứa con hiểu rằng chính hành động che giấu ấy đè nặng lương tâm của nó và khiến nó buồn phiền. Xưng thú và được thứ tha là liều thuốc hữu hiệu nhất cho trường hợp này. Cha mẹ nên khuyến khích con cái bằng cách cho nó thấy rằng họ đặt tin tưởng nơi khả năng và sức mạnh của nó. Họ có thể nhắc lại bao nhiêu lần trong quá khứ nó đã vượt qua được thử thách và khủng hoảng. Họ cũng nên thuyết phục nó rằng thời gian là liều thuốc chữa trị được mọi căng thẳng và buồn chán. Tuy nhiên, sự cảm thông là thái độ tốt nhất của cha mẹ khi đứng trước tình trạng căng thẳng, buồn chán hay thất vọng của đứa con. Thái độ cảm thông là một cố gắng để thuyết phục con cái rằng khủng hoảng là chuyện tất yếu của cuộc sống và nó có thể vượt qua được. Cha mẹ cũng nên ý thức rằng một trong những phương thế hữu hiệu nhất để giúp vượt qua sự căng thẳng là sự vận động thể lý. Do đó, cha mẹ nên tập cho con cái có thói quen tập thể dục hoặc tham gia một môn thể thao. Một số hóa chất được phóng ra trong não bộ khi thân xác hoạt động luôn có sức xoa dịu sự căng thẳng. Trên hết mọi sự, cha mẹ nên nhớ rằng không ai có thể thay thế cho người khác để đối đầu hay xoa dịu được sự căng thẳng của họ. Đối với tình trạng căng thẳng của con cái cũng thế, vai trò của cha mẹ không phải là thay thế chúng để chiến đấu hầu vượt qua sự căng thẳng. Chính chúng mới là người phải đương đầu với sự căng thẳng của chúng. Cố gắng của cha mẹ chỉ là cảm thông, hướng dẫn mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không thể quên rằng những cố gắng của họ có thành công hay không là tùy ở cách thế họ đương đầu với sự căng thẳng của chính họ. Cha mẹ phải cho con cái thấy rằng trong việc đương đầu với những căng thẳng và thử thách của cuộc sống, như Kinh Thánh chỉ rõ, đau khổ mang lại sự kiên nhẫn rèn luyện chí khí nuôi dưỡng hy vọng. Hoặc như người Tây Phương thường nói, không có thắng lợi nếu không có đứng đầu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề tánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành sẽ tiếp tục trình bày đề tài quan điểm của Kitô giáo về cái chết.
Kính thưa quý vị khán giả, sau khi đã dạo qua những quan điểm triết học Đông Tây về cái chết, hôm nay chúng ta đi vào đạo lý Kitô giáo. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, kể cả sự sống tự nhiên. Nếu nơi Ngài chỉ có sự sống mà thôi, thì tại đâu mà có cái chết? Nguồn gốc cái chết là vấn đề được đặt ra ngay từ những trang đầu của Cựu Ước và được triển khai trong Tân Ước nhờ cái chết và sống lại của Đức Kitô. Cựu Ước, thái độ của con người trước cái chết. Giống như nhiều tôn giáo và văn hóa Đông phương, người Do Thái cổ xưa cũng nhìn cái chết một cách khá thản nhiên. Đọc lại các bản văn Cựu Ước, ta thấy có những tâm tình khác nhau khi đối diện với cái chết. Có lẽ ai cũng muốn sống lâu dài trên mặt đất. Tuổi thọ là sự chúc lành của Thiên Chúa. Vì thế các tổ phụ trước luật hồng thủy rất đáng được kính phục và quý mến vì đã sống hơn 900 hay 700 tuổi. Sau đó thì sống còn chừng 200 tuổi. Đến thời các tác giả thánh tịnh, tuổi trung bình là 70, mệnh giỏi chăng mới được 80, Thánh Viện 90 câu 10. Thế nhưng, sớm muộn gì cái chết cũng đến bởi vì số phận con người hữu hạn. Họ xem cái chết như là điểm kết thúc bình thường của cuộc sống, đặc biệt đối với người có tuổi thọ đáng kính và là có con cháu nối dõi tông đường. Nói chung, các cụ an phận ra đi khi tới tròn ngày tháng, chứ không coi đó là án phạt bị tội. Cái chết chỉ trở thành vấn đề khi nó tới quá sớm hay khi nó chấm dứt mọi mối tương quan của cá nhân con người đối với Chúa. Khi Chúa giữ Sê-ôn hay là âm ti, họ không được ca tụng Chúa nữa và bị Chúa bỏ quên. Điều này khiến họ rất đau khổ. Cho nên dần dần các tác giả thánh bình không nghĩ chết là hết, mà khẳng định rằng quyền năng Thiên Chúa vượt xa hơn cái chết. Dù sao, cái chết cũng có thể trở thành bài học khôn ngoan, dạy ta ít tính cách phù du của cuộc đời, đừng chi cóp tiền của làm chi. Nào phàm nhân sống mãi là được sao, mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thấy thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng bàn các đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Thánh Định 49 câu 10-13. Nguồn gốc của cái chết. Cựu Ước cũng quan tâm tới nguyên nhân của cái chết và xem cái chết không chỉ là một hành động sinh lý, nghĩa là không còn sống nữa, mà còn là một hình phạt vì tội phạm, phải sống xa cái Chúa, không còn ca tụng Chúa được nữa. Những trang đầu tiên của sách Sáng Thế cho thấy rằng Thiên Chúa dựng nên con người để sống trong ân nghĩa với người. Cái chết không nằm trong kế hoạch nguyên thủy mà Thiên Chúa đã định đoạt cho loài người, nhưng là một cái vạ do tội lỗi gây ra. Thật vậy, do sự bất tuân của nguyên tổ đối với lệnh truyền của Thiên Chúa mà con người bị kết án phải chết. hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn. Nhưng trái của cây trời biết điều thiện, điều ác, thì ngươi không được ăn. Ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi phải chết. Sách Sáng Thế, chương 2, câu 17. Với Adam, Chúa phán, vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng, ngươi đừng ăn nó. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trái mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. Vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Sách Sáng Thế, chương 3, câu 17-19. Theo nhận xét của sách Khôn Ngoan, cái chết không do Chúa làm ra. Ngài không vui thích gì khi thấy sinh vật phải chết. Thiên Chúa dựng nên con người bất hủy hoại, nhưng mà sự ghen tương của ma quỷ đã đưa cái chết vào trần gian. Ở đây, nguyên nhân dẫn tới cái chết của con người có liên hệ tới tội nguyên tội. Dù sao, các nhà nghiên cứu Thánh Kinh lưu ý rằng, việc quy gán nguồn gốc của sự chết của tội nguyên tội không được Cựu Ước nhấn mạnh nhiều. Thứ tự này chỉ gặp thấy trong một vài bản văn mà chúng ta vừa đề cập. Tân Ước, nguồn gốc của cái chết. Trong Tân Ước ta thấy cái việc quy gán nguồn gốc sự chết cho tượng nguyên tổ nơi đoạn văn nổi tiếng của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma, chương 5 câu 12. Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây ra cái chết, như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trong sự thần học, một cuộc chân lửa đã nảy lên chung quanh đạo lý quy gán sự chết cho tội lỗi. Đó là, giả như ông Adam không phạm tội, con người có phải chết hay không? Các tác giả được phân ra làm hai nhóm, một bên nói không, một bên nói có. Truyền thống Đức Tin Kitô giáo dạy rằng, giả như con người không phạm tội, thì đã không phải chết. Nhưng mà Thánh Tô-ma thuộc ý kiến nói có, với những lời giải thích như sau. Cái chết là hiện thực xảy ra cho tất cả mọi loại hữu hạn, duy chỉ có Thiên Chúa mới hiện hữu vô cùng vô tận. Giả như Adam không phạm tội, thì ông sẽ được ơn trường sinh bất tử, nhưng đó là một ân huệ ngoại nhiên. Một giả thuyết khác có thể được phát biểu như thế này. Sau một thời gian thử thách, ông Adam sẽ được đưa về hưởng hạnh phúc bất diệt, nghĩa là ông sẽ phải chết, nhưng mà trong hoàn cảnh đó, ông đón nhận cái chết một cách an bình, chứ không lo âu sao xuyến như tình trạng ngày nay sau khi đã phạm tội. Điểm thứ hai, cái chết được biến đổi nhờ Đức Kitô. Tin mừng hơn một lần kể lại rằng, Đức Giêsu đã bồi hồi thổn thức khi gặp cảnh tang chế, chẳng hạn như khi thấy đám tang của đứa con trai duy nhất của bà quả Naim, Luca chương 17 câu 13, hay là khi đứng trước mộ của anh bạn Nazaro, Gioan chương 11 câu 35. Không rõ lúc đó Ngài có coi cái chết như là hình phạt của tội hay không, nhưng chắc chắn đối với Ngài, cái chết là một thảm họa. Vì thế Ngài xúc động mạnh. Tâm tình này lại càng tăng hơn nữa khi Ngài phải đối đầu với chính cái chết của mình. Ngài cảm thấy tâm hồn xao xuyến, cơn xao xuyến làm toát mồ hôi như máu. Xét một cách tự nhiên, cái chết là điều không ai ao ước cả. Quả chúng ta không muốn cởi bỏ, nhưng muốn mặc trùm lên trên, 2 Corinto 5:4. Cái chết là một đe dọa đến vào ngô vị con người, khi sự phân ly trong nội tạng, đau đớn và kinh hãi. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã đón nhận cái chết như một hành động vâng phục Chúa Cha. Điều này được biểu lộ qua lời nguyện trong vườn cây dầu dựa theo tin mừng nhân lãm. Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, mà hãy xin theo ý Cha. Và được khẳng định rõ ràng hơn nữa qua được tuyên bố được Thánh Gioan ghi lại: mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình, Gioan chương 10 câu 18. Thánh Thi được trích trong thư gửi giáo lộc Philippe nhìn cái chết của Đức Giêsu như là một sự vâng phục. Vậy đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự, Philippe chương 2 câu 8. Đức Giêsu biến đổi giá trị của cái chết. Nó không còn là bản án của tội lỗi nữa, nhưng trở nên hành vi nhân đức đẹp lòng Chúa Cha. Ngoài nhân đức vâng phục, Tin Đức còn nhu nhân bậc với bậc nhân đức yêu thương khi trao hết mạng sống cho người yêu. Không ai có tình thương hơn lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống cho bạn hữu. John 15:13.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúng ta được ví như một tiểu vũ trụ, chứa đầy những điều kỳ diệu nếu biết khám phá và trân trọng. Câu chuyện sau đây về cuộc đời của nhà bác học vĩ đại Edison cho thấy điều đó. Từ nhỏ, Edison là một cậu bé kém cỏi. Cậu học rất chậm và thường đặt những câu hỏi ngớ ngẩn khiến thầy giáo của cậu phiền lòng. Một hôm, thầy giáo mời mẹ cậu đến trao cho bà một bức thư và yêu cầu bà đưa cậu về nhà. Về đến nhà, bà mở bức thư ra xem và hết sức sửng sốt. Thấy mẹ lo lắng, Edison hỏi mẹ thầy giáo đã viết gì trong bức thư ấy. Rất nhanh chóng, mẹ của Edison đọc bức thư cho cậu nghe. Thầy giáo viết, con trai bà là một thiên tài. Chúng tôi không đủ sức dạy cậu bé. Bà hãy đưa cậu bé về nhà và để cậu ấy tự nghiên cứu. Thực tế là Edison bị đuổi học vì trí não chậm phát triển. Người mẹ đã giấu điều đó suốt nhiều năm và âm thầm khích lệ cậu tự học ở nhà. Khi đã trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, người mẹ cũng qua đời từ lâu. Trong một lần dọn dẹp, Edison phát hiện ra sự thật qua bức thư cũ, và ông đã òa khóc nức nở. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ có người mẹ mới nhìn thấy những khả năng tiềm ẩn nơi đứa con của mình. Bà đã biến những lời chê trách của thầy giáo thành lời khích lệ lớn lao, giúp cho con bà thành công. Quả thật, những lời động viên khích lệ có sức mạnh làm thay đổi tương lai và phận số của một con người. Trong mỗi chúng ta đều đang ẩn giấu một thiên tài, nếu chúng ta biết tích cực khám phá và khiêm tốn học hỏi. Điều này cho thấy, thiên tài không phải là những người có chỉ số thông minh vô cực, nhưng là người biết dùng khả năng của mình với đầy thiện ý. Với cách nhìn hời hợt, chúng ta thường không đánh giá đúng khả năng nơi người khác. Chúng ta thường nhìn người khác với định kiến và đầy chủ quan, nên dễ dàng đánh giá sai lệch về hành động của họ. Chỉ có Thiên Chúa là đấng thấu cảm, luôn nhìn thấy thiện tính nơi con người. Chúa Giêsu đã nhìn thấy sự yếu đuối cũng như nhiệt thành nơi các môn đệ. Người thấu hiểu những va vấp của Phêrô, nhưng vẫn tin tưởng trao cho ông sứ vụ chăm sóc đoàn chiên. Được thầy tin tưởng khích lệ, Phêrô đã vượt thắng tất cả với trọn lòng yêu mến. Trong cuộc sống, chúng ta thường đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài, còn Thiên Chúa thấu suốt tận tâm can. Tác giả Thánh Vịnh 139 đã khẳng định sự thấu suốt của Thiên Chúa nơi con người. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Khi sáng tạo, Thiên Chúa đặt vào con người thần tính và sự khôn ngoan, cùng với khát vọng hướng về đấng tạo thành. Tiếc thay, loài người đã để cho cái tôi hẹp hòi lấn lướt, làm lu mờ bản chất thiện hảo ấy. Mỗi người chúng ta là thành phần và là tương lai của giáo hội. Một giáo hội trẻ trung tràn đầy sức sống. Nếu mỗi người biết mặc lấy vẻ đẹp và sự trẻ trung của Đức Kitô. Trong giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco là người đặc biệt yêu thương và tôn trọng những người trẻ. Ngài đã ưu ái dành cho người trẻ những lời khích lệ đầy tâm huyết, giúp họ lớn lên trong sự thánh thiện và trong sự dấn thân cho ơn gọi riêng của mình. Trong tông huấn Đức Kitô hằng sống, Đức Thánh Cha đã khẳng định, nhiều bạn trẻ ngày nay có khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa. Họ chân thành muốn phát triển tài năng của mình để cống hiến một điều gì đó cho cuộc đời. Trong người trẻ, chúng ta gặp một khát vọng sâu xa muốn sống đời mình một cách mới mẻ. Trong tất cả, chúng ta có thể nhận ra khởi điểm thực sự, những nguồn lực nội tại đang đợi chờ nhận được một lời kích hoạt, soi sáng và khích lệ. Đức Kitô hằng sống trong các con, và người không bao giờ bỏ rơi các con, dù các con xa lạc đến đâu. Người là đấng phục sinh vẫn luôn ở đó. Khi các con cảm thấy mình già nua đi vì ưu phiền, vì phẫn uất hay sợ hãi, vì nghi ngờ hay thất bại, người sẽ vẫn luôn ở đó để phục hồi nghị lực và hy vọng cho các con. Lạy Chúa, mỗi người chúng con là một tuyệt phẩm từ tình yêu Chúa. Xin đừng để chúng con làm điều gì khiến tuyệt phẩm ấy ra nhơ uế, nhưng biết trân trọng và hoàn thiện chính mình trong ân sủng của Chúa. Xin cho chúng con có được một tâm hồn quảng đại, biết đón nhận người khác với tất cả sự khác biệt và yếu đuối, để chúng con giúp nhau cùng sống sung mãn ơn gọi của mình.
Không quên bước trở về với cha, con xin con lệ cùng em trên Chúa ta là ngày lên tương tai cho ai khác con. Nay con lấy gì nhìn sao chân tình ân tình nguyện tin tân Chúa trong đời sống con. Đời con có Chúa ôi bao hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.